Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2020. Sau cuộc họp tham vấn cấp bộ trưởng thường niên, Úc khẳng định liên minh với Mỹ nhưng từ chối tăng cường tuần tra ở Biển Đông. Liên hiệp châu Âu quyết định giới hạn xuất khẩu vũ khí sang Hồng Kông. Hai thành phố lớn ở Việt Nam đã có các ca lây nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có ngăn chặn được nguy cơ đại dịch hay không? Theo dòng thời sự, ngừng khai thác dầu khí và bồi thường Repsol, Việt Nam lùi một bước để tiến hai bước bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế ở Biển Đông. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ cơ chế tham vấn cấp bộ trưởng thường niên Mỹ-Úc gọi tắt là AUSMIN diễn ra ngày hôm qua 28 tháng 7 tại Washington, phái đoàn Úc đã tỏ ý từ chối đề nghị tăng cường các chuyến tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông mà phía Mỹ đề xuất, cho dù vẫn khẳng định liên minh chặt chẽ giữa hai bên.
Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Úc Mary Spain và Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds với hai đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo và Mark Esper đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Hai bên đều chỉ trích Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia khắt khe đối với Hồng Kông và cam kết hợp tác chống lại hoạt động phát tán thông tin sai lệch. Nhân cuộc họp, hai nước cũng đã ký kết một bản tuyên bố nguyên tắc mới về việc tăng cường quan hệ quốc phòng song phương và hợp tác trong lĩnh vực phát triển và y tế. Tuy nhiên, theo kênh truyền thông Úc ABC, phía Úc có dấu hiệu không đồng ý với việc Mỹ muốn Canberra tăng thêm các cuộc tuần tra nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc chỉ xác nhận là hai bên đã có thảo luận về đề nghị của Mỹ, nhưng không nói gì về câu trả lời của phía Úc, chỉ khẳng định rằng chúng tôi vẫn nhất quán trong cách tiếp cận, sẽ tiếp tục đi qua khu vực đúng theo quy định của luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Úc thì rõ ràng hơn, nhấn mạnh rằng dù Úc có nhiều điểm chung với Mỹ, hai bên không phải lúc nào cũng cùng chung quan điểm trong mọi vấn đề. Bà nói thêm, mối quan hệ của Úc với Trung Quốc rất quan trọng và chúng tôi không muốn làm tổn thương nó.
Trước việc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở Biển Đông, Việt Nam và Indonesia tìm cách gia tăng phòng thủ. Việt Nam hợp tác với Nhật Bản để trang bị tổ tuần tra, trong khi đó Indonesia hướng đến chiến đấu cơ Eurofighter để kiểm soát chặt chẽ hơn các vụ thâm nhập của Trung Quốc vào vùng biển của nước này.
Ngày hôm qua, Nhật Bản đã ký với chính phủ Việt Nam hiệp định vay vốn ODA trị giá 36,626 tỷ yên để trang bị 6 tàu tuần tra trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng gia tăng hoạt động quân sự ở Biển Đông. Đây là khoản vay ưu đãi với thời hạn 40 năm. Dự án áp dụng điều khoản đặc biệt dành cho đối tác kinh tế sử dụng công nghệ đóng tàu tiên tiến của Nhật Bản và có thể chuyển giao công nghệ. Số tàu này được dự kiến giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam từ nay đến cuối tháng 10 năm 2025. Trước Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng thông báo cung cấp một đội tàu tuần duyên cho cảnh sát biển Việt Nam theo dự kiến là vào cuối năm nay. Ngoài ra, trong 3 năm gần đây, Mỹ đã chuyển giao cho Việt Nam 18 xuồng tuần tra Metoshark. Indonesia cũng đang nghiên cứu tăng cường không lực để đối phó với những thách thức ngày càng tăng từ phía Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia chú ý đến 15 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon do Không quân Áo bán lại. Từ khi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, khác với những người tiền nhiệm, ông Prabowo Subianto tập trung vào chiến lược củng cố không lực và tăng đội tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường. Theo trang Asia Times ngày hôm qua, Indonesia hiện có 16 chiến đấu cơ Su-27 và 30 do Nga sản xuất và 3 máy bay F-16 Lockheed Martin thường xuyên được sử dụng để tuần tra ở Biển Đông.
Biến lời nói thành hành động, sau khi lên tiếng phản đối Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, Liên hiệp châu Âu đã quyết định giới hạn xuất khẩu vũ khí sang đặc khu hành chính, quyết định được 27 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu thông qua vào tối hôm qua 28 tháng 7.
Với quyết định vừa thông qua, các thiết bị như vòi rồng, camera, phần mềm tin học, cũng như các loại vũ khí dân sự hay quân sự, những thiết bị có thể được sử dụng để trấn áp biểu tình, sẽ không còn được bán qua Hồng Kông. Đối với châu Âu, đây là một cách để giúp đỡ phong trào đấu tranh dân chủ trước đạo luật an ninh khắt khe của Bắc Kinh, vốn đề ra những án phạt tù có thể lên đến chung thân đối với mọi hành động có thể bị xem là lật đổ chính quyền, ly khai hay cấu kết với ngoại bang. Một vế khác trong hậu thuẫn của châu Âu đối với người dân Hồng Kông là họ sẽ được cấp visa dễ dàng hơn hay được hưởng học bổng và có thể tham gia các cuộc trao đổi giữa các đại học. Anh Quốc đã mở đường khi hứa cấp visa cho 3 triệu dân Hồng Kông muốn sang Anh. Dù quyết định hạn chế giao thương với Hồng Kông, Liên hiệp châu Âu vẫn thúc đẩy thương mại với Trung Quốc. Vào hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đã tiến hành cuộc đối thoại thương mại và kinh tế cấp cao lần thứ 8 thông qua màn ảnh video. Cũng liên quan đến Trung Quốc, nước Pháp vào hôm qua đã đề nghị phải gửi quan sát viên quốc tế độc lập dưới sự bảo trợ của Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc đến Tân Cương để điều tra về tình hình người Duy Ngô Nhĩ. Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tố cáo hành động không thể chấp nhận được của Trung Quốc tại Tân Cương. Ông nói thêm, nếu chính quyền Trung Quốc cho là lời nói của tôi không có cơ sở, thì cần phải đến tận nơi để chứng minh.
Đức trở thành mục tiêu chính trong chiến lược can thiệp và gây ảnh hưởng của hai nước Nga và Trung Quốc, theo nghiên cứu được Viện Royal United Service Institute của Anh công bố ngày hôm nay, thì nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang trên tuyến đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trang Sky News trích nhận định của tác giả bản nghiên cứu nói trên, theo đó, chiến thuật can thiệp và gây ảnh hưởng được Trung Quốc và Nga sử dụng khá đa dạng. Nga tập trung vào hoạt động chính trị chính thức, tìm cách phá vỡ niềm tin của công chúng vào các thể chế dân chủ, trong khi đó, Trung Quốc tập trung chủ yếu vào lợi ích kinh tế. Một mặt, Đức bị phụ thuộc quá lớn vào xuất khẩu sang Trung Quốc. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp Đức đã bị Trung Quốc mua lại và Berlin đã thức tỉnh chậm trễ. Còn đối với Nga, tác giả bản nghiên cứu nhấn mạnh đến khoảng cách địa lý gần và khả năng đối thoại của Đức với Nga, đặc biệt là về tình hình Đông Âu. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin và cỗ máy tuyên truyền tinh vi đã sử dụng các chính đảng ở Đức để thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của Moscow, như trường hợp hai đảng cực hữu AfD và cực tả Die Linke đã mở rộng ảnh hưởng tại Đức. Trong khi đó, Mỹ lên tiếng về hiệu quả của hệ thống tên lửa phòng không do Nga và Trung Quốc phát triển. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày hôm qua cũng cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa là một phần không thể thiếu trong cuộc đua giữa các siêu cường.
Trang mạng Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn lời một số quan chức cho rằng, xin trích, Trung Quốc và Nga đang phát triển những hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng hiện đại với số lượng ngày càng nhiều và đưa những hệ thống này vào trong chiến lược phòng thủ vào lúc Nga và Trung Quốc đang cạnh tranh với nước Mỹ. Theo trang mạng này, Nga vừa cho nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo A-135 có từ thời Liên Xô cũ. Hệ thống phòng thủ này gồm 68 tên lửa bắn chặn có gắn đầu đạn hạt nhân, vừa được trang bị thêm nhiều radar mới và được cập nhật mới hệ thống điện tử. Với chiến dịch nâng cấp tên lửa trên, Nga gần như trở thành một mối đe dọa trong một thời gian không xa. Mối nguy lớn nhất có thể có là phóng xạ phát ra từ một cuộc bắn chặn có thể làm ô nhiễm hàng ngàn mẫu đất nông thôn. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ còn báo động, Nga sắp đưa vào hoạt động hệ thống tên lửa S-500, ban đầu được dự kiến vận hành vào năm 2025. Ngoài nước Nga, Bộ Quốc phòng Mỹ còn cảnh báo hiểm họa đến từ Trung Quốc. Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, phòng thủ tên lửa là một chiến lược chủ đạo trong tham vọng quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, song song với hệ thống phòng thủ HQ-19 rất có thể sẽ được sử dụng để phòng thủ chống các loại tên lửa đạn đạo tầm trung được dự trù vào năm 2021. Bắc Kinh dường như cũng đang phát triển tên lửa bắn chặn hành trình.
Sau Đà Nẵng, virus corona đã xuất hiện trở lại ở hai thành phố lớn của Việt Nam. Ngày hôm nay, Bộ Y tế Việt Nam thông báo có thêm 8 ca nhiễm virus corona đều liên quan đến bệnh viện ở Đà Nẵng, nâng số ca nhiễm trong 5 ngày qua lên thành 30, trong đó có 26 ca là ở Đà Nẵng.
Biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 được áp dụng triệt để trên phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng để khống chế dịch. Vì vẫn chưa tìm được dấu ca nhiễm đầu tiên, virus corona có nguy cơ lan ra nhiều tỉnh thành trên cả nước do Đà Nẵng đón rất nhiều du khách tham quan trong thời gian qua. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 2 ca là một cặp vợ chồng. Người chồng có triệu chứng viêm phổi và được điều trị ở Đà Nẵng, sau đó đến điều trị ở Bệnh viện Quốc tế City, quận Bình Tân. Còn người vợ chăm sóc chồng cũng có triệu chứng nhiễm COVID-19. Một khách sạn nằm đối diện với Bệnh viện Chợ Rẫy đã bị phong tỏa ngày 29 tháng 7 do cặp vợ chồng này đã lưu trú tại đây. Còn Bệnh viện Quốc tế City cũng thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân để khử khuẩn. Ở Hà Nội có từ 15.000 đến 20.000 người vừa từ Đà Nẵng và các vùng phụ cận trở về. Ca nghi nhiễm đầu tiên tại Hà Nội được thông báo ngày hôm nay là một nam thanh niên 23 tuổi trú tại Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Chính quyền thành phố Hà Nội đề nghị những người từ Đà Nẵng về từ ngày 8 tháng 7 đến nay phải tự cách ly, khai báo y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Vùng cao nguyên cũng xuất hiện một số ca nghi nhiễm COVID-19 theo như ghi nhận của hãng tin Reuters. Trong cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống COVID-19 sáng hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảnh báo về tình hình dịch lây lan nhanh và hiện đã lan ra đến 7 địa phương, bao gồm cả Đà Nẵng. Và trong thời gian ngắn, theo tờ VN Express, ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường chống dịch, nhưng đồng thời không được ngăn sông cấm chợ mà từng địa phương có kịch bản ứng phó như giai đoạn đầu chống dịch.
Trung Quốc có thêm 101 ca nhiễm virus corona chỉ trong vòng 24 giờ, theo thống kê ngày hôm nay. Đây là con số cao nhất hàng ngày từ 3 tháng nay. Phần lớn số ca nhiễm mới được ghi nhận ở tỉnh Tân Cương, nơi đa số dân cư là người Hồi giáo và có rất nhiều trại gọi là huấn nghiệp, tập trung người Duy Ngô Nhĩ. Thông tin viên trong khu vực Stéphane Lagarde tường trình.
89 ca nhiễm mới được ghi nhận ở Urumqi, thủ phủ của vùng tự trị Tân Cương phía Tây Trung Quốc, và hiện đang bị cắt đứt với phần còn lại của cả nước từ ngày 17 tháng 7. 2 trên 7 quận bị tác động nghiêm trọng, trong đó có quận Changshan, nơi Eric sinh sống. Từ 2 tuần nay, thanh niên người Duy Ngô Nhĩ này chưa hề đi ra ngoài. Trả lời qua điện thoại, anh cho biết, cộng đồng chúng tôi bị giam lỏng và chúng tôi không được phép ra ngoài. Các bữa ăn được tình nguyện viên trong khu phố mang đến tận nhà. Ở Urumqi, đa số các nhà hàng và địa điểm công cộng bị đóng cửa. Còn Kasia, thành phố quê hương tôi, cũng bị tác động mạnh. Cả gia đình tôi bị phong tỏa. Eric đã được xét nghiệm 2 lần miễn phí, nhưng hơn 9.000 người vẫn nằm trong diện theo dõi y tế ở Urumqi, nơi có 321 ca nhiễm virus corona và 133 ca không có triệu chứng. Nhưng ngoài số liệu nói trên, tình hình dịch lây lan khiến giới chuyên gia rất lo ngại, đặc biệt là ở tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc, nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. Từ một ổ dịch đã lan sang 9 thành phố khác từ ngày 22 tháng 7, trong đó có cả Bắc Kinh và tới tận tỉnh Phúc Kiến ở miền Nam.
Stéphane Lagarde, Busan RFI.
Còn tại Hồng Kông, trong 6 ngày liên tiếp, đặc khu hành chính ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới hàng ngày và có tổng cộng gần 1.500 ca nhiễm tính từ đầu tháng 7. Ngày hôm nay, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga cảnh báo nguy cơ dịch phát triển trên diện rộng. Trước nguy cơ dịch lan rộng, đài RTHK cho biết chính quyền Hồng Kông tính đến khả năng lùi lại một năm cuộc bầu cử hội đồng lập pháp được dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 9 tới đây. Còn tại Mỹ, số tử vong vì COVID-19 tiếp tục tăng cao. Chỉ trong ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận thêm 1.592 ca, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên thành gần 150.000 ca, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. 6 bang của Mỹ có số tử vong cao chưa từng thấy.
Con số tử vong gần 1.600 ca trong 24 tiếng ghi nhận được là mức cao nhất từ 2 tháng rưỡi này. Đà tăng bí thầm này được cho là sẽ tiếp tục trong bối cảnh số ca nhiễm vẫn ở mức cao, với hơn 60.000 ca vào hôm qua, đẩy tổng số người bị nhiễm virus corona tại Mỹ lên mức gần 4,5 triệu ca. Theo thống kê của Reuters, tình hình tại nhiều tiểu bang miền Nam và miền Tây nước Mỹ vẫn rất đáng ngại. Riêng trong hôm qua, đã có đến 6 bang bị số tử vong kỷ lục: Arkansas, California, Florida, Montana, Oregon và Texas. Tại California chẳng hạn, hôm qua đã có thêm 171 người chết vì COVID-19. Theo thống kê của giới chức y tế tiểu bang, dù chỉ chiếm hơn 1/3 dân số California, người Mỹ Latin là cộng đồng bị dịch bệnh tác hại nặng nhất, chiếm tới 56% số ca nhiễm trên toàn bang và 46% người chết. Tại vùng nông nghiệp Central Valley, nơi có đông đảo người Latin sinh sống, số bệnh nhân tăng vọt đã khiến cho các bệnh viện bị quá tải. Các bang khác có đông người châu Mỹ Latin sinh sống cũng bị thiệt hại kỷ lục. Theo Reuters, tại Florida hôm qua có thêm 191 ca tử vong vì COVID-19 được ghi nhận trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đây cũng là số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày cao nhất ở bang này. Texas cũng ghi nhận thêm 6.000 ca nhiễm mới trong ngày 27 tháng 7, nâng tổng số ca nhiễm tại bang này vượt ngưỡng 400.000 trường hợp.
COVID-19 sẽ không phải một dạng cúm mùa theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày hôm qua. Châu Mỹ vẫn là châu lục bị COVID-19 tác động nghiêm trọng nhất, đứng đầu là Mỹ, sau đó là Brazil, với hơn 40.000 ca nhiễm mới và hơn 950 ca tử vong trong vòng 24 giờ, theo thống kê ngày hôm qua 28 tháng 7. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới tỏ ra quan ngại về tình hình tại châu Phi, nơi hiện có 860.000 ca nhiễm và hơn 18.000 người chết vì COVID-19. Sau đây là một số thông tin khác.
Đại học Hồng Kông sa thải một nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu. Đại học này vào hôm qua đã bãi nhiệm ông Đới Diệu Đình, giảng viên môn luật của trường. Sự kiện này được xem như chấm dứt quyền tự do trí thức tại Hồng Kông. Ông Đới Diệu Đình từng là một lãnh đạo trong phong trào đấu tranh dù vàng năm 2014, đã làm Hồng Kông tê liệt trong suốt 79 ngày qua những cuộc biểu tình đòi dân chủ.
Indonesia bắt một tàu cá của Việt Nam chở 2 tấn cá bị cho là đánh bắt trái phép. Ngày hôm nay, chính quyền Jakarta thông báo con tàu cùng với 9 ngư dân đã cố tình thoát khỏi lực lượng tuần duyên Indonesia, buộc lực lượng này phải sử dụng vòi rồng. Sau đó, con tàu đã đâm phải một tàu hàng. Đây là vụ tàu cá Việt Nam thứ hai bị Indonesia bắt giữ trong vòng một tuần.
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường kiểm soát mạng xã hội. Một đạo luật đã được thông qua vào hôm nay, tăng cường đáng kể quyền hạn của chính quyền trên các mạng xã hội. Theo văn bản luật, các mạng xã hội có hơn 1 triệu truy cập trong một ngày như Twitter hay Facebook, từ nay phải có một đại diện ở Thổ Nhĩ Kỳ và tuân theo lệnh của tòa án yêu cầu rút bỏ một số nội dung. Ngoài ra, dữ liệu về những người truy cập tại chỗ phải được lưu trữ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Có 212 nhà bảo vệ môi trường bị sát hại trong năm 2019. Đây là con số kỷ lục theo báo cáo hàng năm được tổ chức phi chính phủ Anh Global Witness công bố ngày hôm nay. Trong số các nạn nhân, có rất nhiều người là thủ lĩnh bộ lạc, những người được giao nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên hoặc các nhà đấu tranh dấn thân. Đa số những vụ sát hại xảy ra ở 2 nước chính là Colombia và Philippines.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, liệu Việt Nam có ngăn chặn được nguy cơ đại dịch hay không?
Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký sắc lệnh kêu gọi các bộ cho sửa đổi và cập nhật mới nhất các điều luật hiện có nhằm ngăn chặn nạn buôn động vật hoang dã dù còn sống hay đã chết, và kiên quyết xóa bỏ các khu chợ cũng như các điểm kinh doanh bất hợp pháp loài động vật hoang dã. Mục tiêu là nhằm ngăn ngừa dịch bệnh. Trang mạng The Diplomat ngày hôm qua đặt câu hỏi, lệnh cấm này của chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện được đến đâu? Bệnh SIDA có nguồn gốc từ loài vượn, Ebola từ loài dơi, cúm H1N1 từ loài lợn, và thời sự nhất hiện nay là dịch COVID-19 xuất phát từ loài dơi thông qua vật chủ trung gian là con tê. Giới chức nhà nước Việt Nam, giới khoa học cũng như giới bảo vệ loài động vật hoang dã đều đồng tình rằng những căn bệnh truyền nhiễm trên lây từ động vật sang người ngày càng trở nên nguy hiểm. Dù rằng hiện nay khá thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, chưa có ca tử vong nào tính đến ngày hôm nay, nhưng chính phủ Hà Nội vẫn chưa thể xóa tan một mối lo khác, đó là liệu Việt Nam có thể ngăn chặn được trận dịch sắp tới hay không. Bởi vì thị trường buôn bán thú hoang mỗi năm thu lợi hơn 1 tỷ đô la, Việt Nam là điểm trung chuyển lớn cho các tổ chức buôn bán trái phép thú hoang dã từ sừng tê giác đến ngà voi châu Phi, mà điểm đến cuối cùng là Trung Quốc. Mối ngờ này còn dấy lên khi mà Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, người phụ trách soạn thảo sắc lệnh cấm buôn thú hoang dã, đã có lời cảnh báo xin trích. Chính phủ hiểu được quan điểm của những ai muốn cấm hoàn toàn mọi hình thức buôn bán các loài động vật hoang dã, chúng ta phải rất cẩn trọng vì nhiều loài thú hoang dã đã được nuôi rất thành công. Theo The Diplomat, tại Việt Nam, hiện có đến hàng ngàn trại nuôi thú hoang dã, một hoạt động béo bở tại miền Nam Việt Nam, chuyên cung cấp thịt thú hoang cho người tiêu thụ và các nhà hàng mà không quan tâm đến vấn đề lây lan các bệnh truyền nhiễm. Một nghiên cứu khoa học tại chỗ cho thấy là tại 17 trong số 28 trại nuôi thú hoang dã, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xác định có ít nhất 6 chủng virus corona được biết đến ở loài dơi và các loài gặm nhấm. Mối tiếp xúc chặt chẽ giữa thú nuôi, con người với các loài dơi, những loài gặm nhấm và những loài chim có khả năng mang các mầm virus corona đã tạo cơ hội cho các bệnh truyền nhiễm từ động vật lan sang người. Một nghiên cứu khác cho thấy rõ mối liên hệ giữa 142 chủng virus corona được biết là đã truyền bệnh từ động vật sang người trong nhiều năm liền. Các tác giả của nghiên cứu này khẳng định, những loài có nguy cơ tuyệt chủng mà số lượng bị suy giảm do bị khai thác quá mức có nguy cơ mang mầm virus các bệnh truyền nhiễm cao gấp 2 lần so với các loài bị đe dọa tuyệt chủng vì những lý do khác. Hết lời dẫn. Dù rằng những chủng virus corona đó chưa bao giờ phát triển mạnh hay chưa bao giờ biến đổi thành chủng gây chết người như COVID-19 hiện nay, nhưng những nghiên cứu này cho thấy việc nhiều chủng virus corona lan rộng trong các trại nuôi ở Việt Nam còn là một lời cảnh báo rõ ràng cho các cơ quan y tế công về một mối họa đại dịch mới trong tương lai. Nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã kêu gọi chính phủ Việt Nam nên có những luật lệ nghiêm ngặt hơn và việc thực thi luật phải nghiêm khắc hơn để đối phó với nạn buôn thú hoang có quy mô quốc tế. Câu hỏi đặt ra, liệu Hà Nội có thể vì sức khỏe cộng đồng mà kháng cự được với những áp lực của nhiều nhóm lợi ích đang chăm chăm bảo vệ các trại nuôi thú béo bở đó hay không? Đây quả thật là một câu hỏi khó có câu trả lời trong trước mắt.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Mai Vân. Tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Nguy cơ từ rác thải chiến tranh, Pháp phải cần tới 700 năm mới có thể giả phá hết bom đạn còn sót lại trên lãnh thổ từ các cuộc chiến tranh. Thùy Dương phỏng vấn bà Charlotte Nittard, Giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Con người và Môi trường Robin des Bois, Hiệp sĩ Rừng Xanh. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Việt Nam chấp nhận ngừng khai thác dầu khí và bồi thường tập đoàn Repsol dưới áp lực của Trung Quốc. Hà Nội lùi một bước để tiến thêm hai bước bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế tại Biển Đông. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Bắt chẹt Việt Nam hủy hợp đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha và một số các công ty nước ngoài khác. Liệu Trung Quốc có đi sai một nước cờ hay không? Về phía Việt Nam thì Hà Nội đã nhượng bộ Bắc Kinh để đánh động công luận quốc tế về tham vọng vô đáy của Trung Quốc ở Biển Đông và lôi kéo Mỹ cũng như là Nga vào cuộc. Theo phân tích của chuyên gia về Biển Đông giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine ở Hoa Kỳ, sự hiện diện của các đại tập đoàn Mỹ và Nga trong khu vực giúp ngăn chặn Bắc Kinh chèn ép và uy hiếp các nước trong vùng khai thác tài nguyên tại các vùng đặc quyền kinh tế của họ. Xin kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa ông, đầu tiên hết, tại sao và những động lực nào thúc đẩy Việt Nam chấp nhận hủy các hợp đồng thăm dò dầu khí với các công ty nước ngoài như là tiết lộ của truyền thông quốc tế gần đây?
Tất cả các cái dự án này đều nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Chỉ trừ những cái dự án của Repsol ở rìa ngoài khơi của thềm lục địa, tức là nó xa nhất, thì nơi đó là nơi Trung Quốc đã quấy nhiễu trong mấy năm nay. Từ năm 2017 cho đến nay, và vừa qua là Repsol đã phải dừng khoan ở các cái bãi gọi là 0703 và 135-136-03, tức là ngoài rìa của thềm lục địa của Việt Nam, rìa ngoài nhưng mà ở trong thềm lục địa của Việt Nam. Cái vấn đề là như thế này, Trung Quốc cứ quấy nhiễu và làm cho bất an. Thì những cái công ty này, đặc biệt là Repsol, là bởi vì những cái vùng mà họ khai thác đó, như tôi đã nói đó, là ở rìa ngoài thềm lục địa của Việt Nam hay là cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cho nên nó xa, khó mà bảo vệ an ninh cho họ. Thì Việt Nam thấy khó mà làm ở chuyện đó, nhất là cho đến mãi gần đây đó, thì những cái nước khác họ làm ngơ đi, cho nên Việt Nam là quyết định là ra lệnh dừng khoan. Thì Việt Nam là bị cái đe dọa của Trung Quốc để tạm dừng, là bởi vì nếu mà trong năm nay mà chưa vận động được cái sự ủng hộ của quốc tế đó, để như bây giờ mới vừa đây thì Mỹ họ nói rằng là họ sẽ không để cho Trung Quốc phá quấy các cái nước trong khu vực mà họ đã khai thác những cái chỗ trong thềm lục địa của họ. Nhưng mà cái quấy nhiễu của Trung Quốc là đã trước đây rất là lâu, cho nên Việt Nam là quyết định nên tạm dừng để khỏi phải đụng độ với Trung Quốc. Đặc biệt là vì Việt Nam năm tới sẽ có đại hội đảng, cho nên họ không muốn cái chuyện gây rối với Trung Quốc sẽ đưa họ vào cái vấn đề là họ phải thương lượng tay đôi với Trung Quốc. Mà nếu mà thương lượng tay đôi với Trung Quốc thì sẽ bất lợi cho Việt Nam.
Ông đánh giá ra sao về quyết định của Việt Nam và liệu rằng Hà Nội đã có nhượng bộ hay không trước cái áp lực của Bắc Kinh?
Nhiều người nói rằng đây là Việt Nam đã thua, thì đúng là Việt Nam thua, nhưng thua một bước. Có thể là vì như thế cho nên các nước khác cảm thấy rằng là nếu mà cứ để cho Trung Quốc tiếp tục lấn áp như vậy thì sẽ gây bất an ninh cho tất cả mọi người. Và tôi nghĩ rằng cái vấn đề này không những các nước trong khu vực đã nhận thức được, nhưng mà chính Mỹ cũng đã nhận thức được. Cho nên vì thế trong hai tuần qua là thái độ của Mỹ đối với thái độ của Trung Quốc trong khu vực nó đã cứng rắn hơn rất là nhiều.
Giáo sư muốn nói đến cái tuyên bố hôm 13 tháng 7 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tuyên bố của Mỹ là rất là cứng rắn. Trước đến giờ thì Mỹ nó không nói thẳng. Kỳ này là nói thẳng rằng là những thủ đoạn và hành động của Trung Quốc là phạm pháp, là vi phạm luật biển quốc tế. Vì thế cho nên Mỹ sẽ giúp bảo vệ an ninh cho các cái nước trong khu vực để họ có thể khai thác các cái tiềm năng ngoài biển nhưng trong thềm lục địa của họ. Sau cái hành động cứng rắn đó thì Úc cũng là đã ủng hộ Mỹ trong quan điểm này. Vì thế cho nên chẳng hạn như là ExxonMobil đó, hãng ExxonMobil của Mỹ là có lúc là muốn rút ra khỏi Việt Nam. Nhưng mà sau khi Mỹ đưa ra cái tuyên bố mới, ExxonMobil là tái khẳng định là sẽ hợp tác với Việt Nam. Mà như vậy đây là một công ty của Mỹ. Cho nên nếu mà những cái vùng mà ExxonMobil đang hợp tác Việt Nam mà bị Trung Quốc đe dọa thì tôi nghĩ rằng là Mỹ sẽ có thái độ. Cho nên là ExxonMobil tiếp tục đàm phán với hãng dầu Petro Việt Nam để thúc đẩy dự án cá voi xanh chẳng hạn.
Nói một cách khác thì Việt Nam có thể tận dụng cái thế lực của các đối tác dầu khí Mỹ cũng như là Nga để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Vâng. Hãng Rosneft là có vốn của chính phủ Nga, cho nên là Việt Nam cũng nghĩ rằng có thể nếu mà Trung Quốc đe dọa những cái vùng có đầu tư của Rosneft thì Nga có thể cũng sẽ can thiệp để bảo vệ cái quyền lợi của Nga. Theo tôi nghĩ rằng có thể là Việt Nam sẽ đi gần với Nga thêm, cùng với Nga bảo vệ an ninh cho các cái hãng dầu khí Nga và Việt Nam ở vùng Nam Cung Sơn hay là ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi. Và tôi xin nói thêm, những cái hãng này Mỹ và Nga đó bây giờ có thể cứng rắn hơn là bởi vì thấy rằng nếu không á sẽ lặp lại cái vấn đề là bị Trung Quốc chèn ép như là cái vụ với Tây Ban Nha. Cho nên cái việc Việt Nam là phải tạm dừng với Tây Ban Nha, phải trả một số tiền khoảng tỷ đô la là một số tiền rất là lớn. Nhưng mà đằng khác đi nữa, cái việc này cho các nước khác, trong đó có Mỹ và Nga và các nước khác nghĩ rằng nếu mà tiếp tục để cho Trung Quốc đặt chèn ép như thế này thì là quyền lợi của mọi người, không những trong vấn đề khai thác hay là phát triển ở Biển Đông mà lại còn cái vấn đề an ninh ở trên toàn Biển Đông nữa. Cho nên Việt Nam đã hy sinh rất là nhiều. Chẳng hạn như là cái vấn đề về Repsol không ngoài cái vấn đề là bồi thường 1 tỷ đô la đó. Những cái vùng mà Repsol đang khai thác chiếm khoảng là 9% của khí mà Việt Nam có thể dùng để cung cấp điện cho Việt Nam. Sự hy sinh của Việt Nam hiện nay rất là lớn. Nhưng mà đằng khác đây nữa, có thể vận động các nước khác, tôi nghĩ rằng về xa về dài, tương lai cho Việt Nam và tương lai cho cái an ninh trong khu vực cũng sẽ rất là lớn. Trong cái tình huống hiện nay thì tôi nghĩ rằng là như chúng ta mới vừa nói là một bước lùi nhưng mà có thể là hai bước tiến. Là bởi vì rõ ràng là ngoài Mỹ, các nước khác ta cũng thấy cái sự áp lực của Trung Quốc càng ngày càng lớn. Mà nếu mà họ không cùng nhau bảo vệ cho cái an ninh trong khu vực đó, có lẽ là sẽ quá trễ.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, tham gia vào chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay.
RFI, Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Sau cuộc họp tham vấn cấp bộ trưởng thường niên, Úc khẳng định liên minh với Mỹ nhưng từ chối tăng cường tuần tra ở Biển Đông. Liên hiệp châu Âu quyết định giới hạn xuất khẩu vũ khí sang Hồng Kông. Hai thành phố lớn ở Việt Nam đã có các ca lây nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có ngăn chặn được nguy cơ đại dịch hay không? Theo dòng thời sự, ngừng khai thác dầu khí và bồi thường Repsol, Việt Nam lùi một bước để tiến hai bước bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế ở Biển Đông. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long ở Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Mai Vân biên soạn và Thanh Phương trình bày.
Điểm báo.
Ba tờ báo lớn ra tại Pháp hôm nay đều chạy tựa trên trang nhất về quan hệ căng thẳng hẳn lên giữa Trung Quốc và phương Tây. Trong lúc La Croix và Le Figaro nhấn mạnh trên thái độ bất bình ngày càng tăng của phương Tây trước những hành vi ngày càng hung hăng, bất cần luật lệ của Trung Quốc, thì Le Monde đặt nghi vấn về hiện tượng trang Facebook bằng tiếng Pháp của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc có số lượng like cao kỷ lục, hơn gấp bội các trang của truyền thông Pháp ngữ khác. Nỗi lo về làn sóng dịch COVID-19 thứ hai cũng là một đề tài được rất nhiều tờ báo quan tâm, bên cạnh sự kiện gương mặt tiêu biểu cuối cùng của phong trào đấu tranh cho nữ quyền tại Pháp, nữ luật sư Gisèle Halimi qua đời.
Về Trung Quốc, dưới tựa đề trang nhất, tiếng nói của Bắc Kinh trên vào các mạng xã hội Pháp, bên trên một bức ảnh màu chụp buổi lễ ra mắt kênh quốc tế CGTN và trang web của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào năm 2016, Le Monde được ghi nhận là kênh truyền hình Trung Quốc tự phô trương mình là phương tiện truyền thông Pháp ngữ được hâm mộ nhất trên Facebook.
Theo Le Monde, quả là một điều kỳ quái khi một đài truyền hình hầu như vô danh tiểu tốt đối với quảng đại quần chúng như đài CGTN Pháp ngữ của nhà nước Trung Quốc lại có trang Facebook có nhiều like hơn bất cứ phương tiện truyền thông bằng tiếng Pháp nào khác. Điều này khiến người ta tự hỏi phải chăng đó là vì có sự thao túng để quảng bá cho quan điểm của Bắc Kinh. Le Monde so sánh, các tờ báo lớn ở Pháp chẳng hạn, như bản thân tờ Le Monde chỉ có 4,6 triệu like, Le Figaro 3,2 triệu, đài phát thanh France Inter 1,4 triệu và ngay cả đài truyền hình France 24 với thính giả quốc tế cũng chỉ có 9,3 triệu like. Trong khi đó thì CGTN với 20 triệu like đã đè bẹp các đối thủ để trở thành trang mạng Pháp ngữ nhiều like đứng hàng thứ tư trên thế giới theo số liệu của trang chuyên trách Social Maker. Nhưng khi nói đến tên CGTN thì có vẻ ít người biết đến. Điều này cũng dễ hiểu và Le Monde giải thích rõ cho đến năm 2016 CGTN còn được gọi là CCTV và là một đài truyền hình rất ít được xem ở Pháp, với lượng khán giả ít đến mức không được cơ quan Médiamétrie đưa vào bảng xếp hạng, bất kể việc đài này có những phương tiện to lớn vì là đài quốc tế của nhà nước Trung Quốc, phát những phóng sự văn hóa cũng như những thông cáo, tố cáo nước ngoài can thiệp vào chính sách của Trung Quốc.
Đối với Le Monde, phân tích các nội dung trên trang Facebook của CGTN, người ta thấy là các video rất ít được xem, trung bình chỉ có khoảng 1.000 lượt quan tâm, còn thông tin cũng được rất ít bình luận. Điều này cho thấy lượng người xem thực thụ rất thấp.
Câu hỏi đặt ra là phải chăng đã có hành vi thao túng để nâng cao số lượng like một cách giả tạo? Khả năng này, theo Le Monde, là rất lớn. Và lại phía Trung Quốc từ chối trả lời Le Monde trên vấn đề này. Tờ báo giải thích là trên YouTube, CGTN chỉ có khoảng hơn 100.000 người đăng ký theo dõi, một con số không phù hợp chút nào so với người theo dõi có đăng ký trên Facebook. Le Monde nhận định mỉa mai. Thật ra các thông tin trên trang Facebook của CGTN cũng chẳng có gì đáng để bình luận, chủ yếu là những bài tuyên truyền, chẳng hạn như ca ngợi thông minh nhân tạo là sức bật mới cho phát triển kinh tế Trung Quốc, hay diễn giải những thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Về Trung Quốc, hồ sơ nặng ký nhất được thấy trên tờ báo tuyên hữu Le Figaro với hàng tự lớn ngày trang nhất, người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc dưới áp lực của quốc tế.
Trong hồ sơ dài 3 trang ở bên trong, Le Figaro nêu bật phản ứng càng lúc càng mạnh của phương Tây trước những hành vi thô bạo của Bắc Kinh, đặc biệt là của Pháp, trong bài Trại giam người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc trên ghế bị cáo, ghi nhận rằng Bắc Kinh ngày càng bị chỉ trích thẳng thừng và gay gắt về chính sách bị gọi là diệt chủng đối với người dân Hồi giáo ở Tân Cương. Sau Hoa Kỳ và Anh Quốc, Pháp cũng cao giọng lên án chính sách đàn áp. Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian vào ngày 21 tháng 7 chỉ trích những cách làm không thể chấp nhận được, nêu bật trước Quốc hội Pháp hệ thống đàn áp của Bắc Kinh, tố cáo từ những trại giam cầm, cưỡng bức lao động, người mất tích cho đến kiểm soát sinh đẻ, vấn đề triệt sản.
ông còn tố cáo chế độ Trung Quốc phá hủy di sản văn hóa và nhất là nơi thờ phụng của những người Duy Ngô Nhĩ. Điểm đáng chú ý là Ngoại trưởng Pháp đã đưa ra những lời tố cáo chi tiết hơn trước đây.
Le Figaro đồng thời ghi nhận sự mất kiên nhẫn của châu Âu trước hàng loạt hành vi coi thường luật lệ của Trung Quốc trong bài Châu Âu ngày càng không chịu được những vi phạm của Bắc Kinh.
Tờ báo nhận thấy là châu Âu đang thức tỉnh trước thảm cảnh người Duy Ngô Nhĩ. Tháng 12, 2019, Nghị viện châu Âu đã yêu cầu trừng phạt nhắm vào một số nhân vật Trung Quốc. Lần này thì Liên hiệp châu Âu yêu cầu Bắc Kinh cho phép những nhà quan sát độc lập đến Tân Cương. Câu hỏi Le Figaro đặt ra là liệu châu Âu có thể đi theo con đường của Hoa Kỳ đã đưa ra lệnh trừng phạt vào tháng 7 nhắm vào lãnh đạo Tân Cương vi phạm nhân quyền và đặt 11 công ty Trung Quốc trên danh sách đen, hay là châu Âu vẫn tìm cách dung hòa, bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình với Trung Quốc.
Báo La Croix cũng chú ý đến phản ứng quốc tế đối với Trung Quốc, nêu bật trong hàng tựa chính trang nhất, nghi kỵ leo thang. Tờ báo tóm lược, ngoại giao hung hăng, nghi ngờ hoạt động gián điệp, v.v. Ngày càng có nhiều quốc gia dân chủ phương Tây tỏ thái độ nghi kỵ đối với Trung Quốc.
Trong bài phân tích tựa đề Trung Quốc bị thất sủng ở phương Tây, tác giả Dorian Malovich nhận thấy là Trung Quốc đã trở thành kẻ thù số một ở phương Tây. Hơn 6 tháng sau dịch virus Vũ Hán, chế độ của Tập Cận Bình đứng trước phản đối mạnh mẽ của quốc tế. Hoa Kỳ trừng phạt và dẫn đầu. Những ngày qua lại có thêm cuộc chiến các lãnh sự. Những nền dân chủ khác đã đi theo với mức độ khác nhau. Ít ra là xét lại quan hệ với Trung Quốc, giờ đây bị xem như là một mối đe dọa. Thay đổi thái độ thật đột ngột. Và chỉ trong một năm, hình ảnh Trung Quốc ở bên ngoài đã xấu đi một cách chưa từng thấy. Tại Pháp, hơn 70% người được hỏi có cái nhìn xấu hơn về Trung Quốc so với lúc trước dịch virus corona. Tại Ý, nơi mà Trung Quốc đã đổ vào hàng tấn hàng trợ giúp vào tháng 4, có đến 80% người được hỏi không nhìn Trung Quốc một cách tích cực. Nhìn chung, dù Bắc Kinh đã tuyên truyền về trợ giúp y tế, ngoại giao khẩu trang, cách nhìn của dân châu Âu về Trung Quốc đã xấu hẳn đi. La Croix nhận thấy là trong đánh giá chung không mấy thiện cảm này, châu Âu đang từ từ khép cửa đối với Hoa Vi. Sau một thời gian do dự, các quốc gia châu Âu đã dần dần đi theo quan điểm của Mỹ, dựng rào cản trước các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, và Hoa Vi là tập đoàn đầu tiên chịu hậu quả.
Nhật báo cánh tả Liberation đã dành trang nhất có nền màu đen tuyền, đăng ảnh trên màu đen để tưởng niệm bà Jusen Halimi, gương mặt tiêu biểu cho phong trào đấu tranh cho nữ quyền tại Pháp, vừa qua đời hôm qua thọ 93 tuổi.
Trang nhất của Liberation mang dòng tựa như lời từ biệt. Jusen Halimi, cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục. Ở trang trong, dưới tựa đề Jusen Halimi, một người vì mọi người, Liberation tán dương với nhiều cuộc phỏng vấn, vị cố luật sư được xem là một gương mặt trọng tâm của cuộc đấu tranh cho nữ quyền, dấn thân cho việc hợp pháp hóa phá thai, đấu tranh chống thực dân. Sự kiện thường được người ta nhắc đến là vào năm 1960, bà Gisèle Halimi đã đứng ra biện hộ cho một phụ nữ của mặt trận FNL Algeria bị bắt vì mưu toan khủng bố, bị tra tấn và bị lính Pháp hãm hiếp. Đối với Liberation, Gisèle Halimi ra đi là cả một mảng lịch sử đấu tranh cho nữ quyền của thế kỷ qua mà bộ ba Simone de Beauvoir, Simone Weil và Gisèle Halimi đã ghi dấu ấn đang khép lại.
Thời sự Pháp nổi bật trên trang nhất của Le Monde đối với hàng tựa chính, tình trạng thất nghiệp hàng loạt tăng mạnh tại Pháp. Riêng về đà lan rộng trở lại của dịch COVID-19 trên thế giới, Le Monde được ghi nhận một vài sự kiện nổi bật.
Tại Ả Rập Xê Út, nơi mà cuộc hành hương thường niên tối quan trọng của người Hồi giáo thế giới về thánh địa Mecca sẽ bắt đầu từ hôm nay, 29 tháng 7, chính quyền đã phải giảm đáng kể số lượng khách hành hương mà họ đón nhận. Từ 2,5 triệu người vào năm ngoái, năm nay thánh địa Mecca sẽ chỉ còn tiếp đón tối đa 10.000 người. Số người đến hành hương như vậy chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Đây là điều chưa từng có kể từ ngày Vương quốc Hồi giáo Ả Rập Xê Út được thành lập năm 1932 đến nay.
Vừa rồi là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội qua chủ đề Nguy cơ từ rác thải chiến tranh, Pháp phải cần tới 700 năm mới có thể giả phá hết bom đạn còn sót lại trên lãnh thổ từ các cuộc chiến. Thùy Dương phỏng vấn bà Charlotte Nittar, Giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Con người và Môi trường Hiệp sĩ Rừng Xanh.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, nhiều thập niên đã trôi qua kể từ khi Đệ Nhất Thế Chiến và Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, nhưng mối lo về bom mìn còn sót lại vẫn còn được nhắc nhiều đến tại Pháp. Với những câu hỏi về mối nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người và hệ lụy đối với môi trường, Trên thực tế, hiện nay, đạn súng cối, trái phá, bom mìn vẫn còn được tìm thấy trên các cánh đồng ở miền thôn quê, những công trường xây dựng, trong rừng, thậm chí là trong lòng sông hồ, trong các hang động, dưới đáy biển. Đài France Bleu ngày 12 tháng 11 cho biết, 1/4 tổng số 1 tỷ trái phá bom đạn được sử dụng tại Pháp thời đệ nhất thế chiến cho đến nay vẫn chưa phát nổ. Những quả bom nổ chậm này có thể phát nổ bất cứ lúc nào và dẫn đến nhiều cái chết thương tâm, khiến nhiều người mang thương tật vĩnh viễn. Nhiều khi người ta còn khám phá ra cả kho bom đạn từ thời thế chiến để lại, chẳng hạn như 9.000 trái phá tại Châtelet-sur-Retourne ở vùng Ardennes miền đông bắc nước Pháp hồi năm 2001. Vào tháng 9 năm 2018, gần 6 tấn trái phá bom đạn rất có thể là từ thời chiến tranh 1914-1918 cũng được thợ lặn, thợ gia phá bom mìn vớt lên từ đáy sông Meuse thuộc thành phố Sivry-sur-Meuse cũng ở miền đông bắc nước Pháp. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Charlotte Nittard, Giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Con người và Môi trường Robin des Bois, Hiệp sĩ Rừng Xanh, giải thích.
Eh bien, la France a été le théâtre de trois conflits majeurs, la guerre de 1870.
Nước Pháp là nơi đã diễn ra ba cuộc chiến lớn, đó là chiến tranh Pháp Phổ năm 1870 và hai thế chiến với nhiều lực lượng tham gia, đó là đệ nhất thế chiến và đệ nhị thế chiến. Và chúng tôi đánh giá, chẳng hạn trong cuộc chiến 1914-1918, có hơn 1 tỷ trái phá đủ loại được ném xuống. 6% trong số này là các loại đạn dược hóa học có chứa khí độc. Còn trong đệ nhị thế chiến, từ tháng 6 năm 1940 đến tháng 5 năm 1945, thì có khoảng 600.000 tấn bom được thả xuống. Tất cả số đạn dược, bom, trái phá đó được thả xuống lãnh thổ Pháp và không phải tất cả đều phát nổ. Chúng tôi cho rằng có khoảng 15% số bom trái phá nói trên chưa phát nổ. Chúng đã được chế tạo quá nhanh và kém chất lượng nên nhiều trái phá không nổ. Vào thời kỳ đó, mọi người cho là như vậy càng tốt và vui mừng về điều đó. Nhưng vấn đề là ngày nay trong lòng đất, trong lòng sông hồ, ở các vùng bờ biển vẫn còn rất nhiều trái phá, bom, đạn súng cối chưa phát nổ và chúng vẫn là một mối nguy hiểm cho dân chúng. Chúng có thể phát nổ do khí độc bên trong hoặc đơn giản là do ngòi nổ hay do lớp vỏ kim loại, vân vân. Chúng là rác thải có chứa các chất nguy hiểm, độc hại, nguy hại cho cả con người và môi trường.
Người ta gọi những trái phá, bom mìn còn sót lại từ các cuộc chiến là rác thải chiến tranh. Trải qua những cuộc chiến lớn, nước Pháp còn được gọi một cách hình ảnh là vùng đất bị gai mìn. Những vùng nào của nước Pháp bị rác thải chiến tranh gây nhiều tác hại nhất và nguy cơ từ những loại bom đạn này lớn thế nào? Giám đốc Hiệp hội Robin des Bois cho biết cụ thể.
Donc au jour d'aujourd'hui, les zones les plus touchées, eh bien c'est les lignes de front de l'époque.
Hiện nay những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là những nơi đã từng là chiến trường, đặc biệt là vùng Grand Est, miền đông bắc nước Pháp và các vùng ven biển. Trong các trái phá đó có hoạt chất Perchlora được chiết xuất từ muối Perchlora, được dùng để kích hoạt ngòi nổ. Có gần 500 thành phố, thị trấn ở miền Bắc nước Pháp được cơ quan vệ sinh y tế khuyến cáo không sử dụng nước ở trong vòi để pha sữa cho trẻ bú bình vì nước bị ô nhiễm Perchlora. Phụ nữ mang thai cũng được khuyến cáo không uống nước trực tiếp từ đường ống dẫn nước vì nồng độ Perchlora trong nước quá cao. Chúng tôi biết là xung quanh các khu vực phá dỡ bom hóa học vào cuối thế chiến thì đất bị ô nhiễm nặng, nhất là do arsen. Quanh các khu vực sâu dưới biển có nhiều trái phá, đạn dược thì nồng độ arsen cao đến mức rất đáng lo ngại. Càng để lâu, lớp vỏ càng kém đi và các chất độc hại nguy hiểm càng dễ thoát ra ngoài. Môi trường có nguy cơ bị ô nhiễm, các chuỗi thức ăn cũng dễ bị nhiễm độc, đó là chưa kể đến nguy cơ nhiều người bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng hạn, những người đi hái nấm ở trong rừng hay những ai đi cắm trại ở bãi biển có thể dẫm phải trái phá vẫn còn khả năng phát nổ mà họ lại không biết đó là gì, chạm vào và có thể làm nổ chúng. Tôi có một ví dụ là cách nay 4 hay 5 năm, ở vùng Bretagne có một thanh niên cắm trại ở bãi biển và bỗng nhiên một trái phá nằm bên dưới lớp cát phát nổ. Một người thiệt mạng. Vâng, đúng là có những nguy cơ rất lớn.
Có những bom đạn chưa từng được sử dụng trong thời chiến. Có những trái phá đã từng được bắn đi nhưng không phát nổ và nằm yên cho tới ngày nay. Mỗi năm, cơ quan an ninh dân sự của Pháp dò tìm được 500 tấn bom mìn, cháy phá. Từ 5 đến 10% số đó chứa các chất hóa học độc hại. Một số đạn dược thu gom lại được thì được tái chế, một số khác thì được tập hợp trong các khu chuyên dành để tiêu hủy rác thải chiến tranh. Nằm rải rác khắp nơi, kể cả ở Paris và vùng phụ cận, những cháy phá đang nóng mình dưới đất trong các dòng chảy là mối nguy lớn cho tính mạng, sức khỏe của con người. Nhưng ai là người dễ bị tổn thương nhất? Liệu có phải là thường dân hay không? Không hẳn là như vậy, bà Charlotte Nita, giám đốc Hiệp hội Hiệp sĩ Rừng Xanh giải thích.
Malheureusement, il n'y a pas de bilan des blessés. À l'heure actuelle, les personnes qui sont les plus souvent blessées ou les morts.
Rất tiếc là không có bản tổng kết số người bị thương. Hiện nay, những người bị thương nhiều nhất hoặc tử vong nhiều nhất lại chủ yếu là các nhà sưu tầm. Có những người đi tìm kiếm trái phá để cho vào bộ sưu tập và họ bị thương vì trái phá nổ. Cho dù không ai muốn điều đó, đương nhiên là như vậy. Nhưng những người dễ gặp nguy hiểm hiển nhiên là những người tháo gỡ bom mìn trái phá chuyên nghiệp. Trong gần 60 năm qua, có khoảng 700 người gỡ mìn bị thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ. Ngày nay không được cấp nhiều tài chính, không có đủ nhân lực, họ cảm thấy như bị bỏ rơi. Họ làm nhiệm vụ trên thực địa. Nhiệm vụ này thực sự là vì lợi ích của chung cả cộng đồng, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng không có nhiều người theo nghề này, trong khi nghề lại đòi hỏi thời gian đào tạo rất lâu. Đó không phải là chỉ ngồi trước máy tính và làm việc theo kiểu lý thuyết. Họ chỉ có thể học được thông qua thực hành với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. Thậm chí cần tích lũy kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ mới có thể nhìn ra mọi mối nguy hiểm, cơ chế hoạt động của các loại cháy phá bởi vì chúng rất khác nhau. Có rất nhiều loại, nhiều kiểu cháy phá khác nhau, cháy phá do quân Đức, Anh, Pháp hay Mỹ sản xuất cũng không giống nhau. Cơ chế hoạt động bên trong của chúng có thể có những nét khác biệt. Điều này đòi hỏi phải có rất nhiều kiến thức và hiểu biết. Thật không may là số người gỡ bom mìn ngày không đủ nhiều. Họ ước tính là với tốc độ dò phá bom mìn như hiện nay thì cần thêm 700 năm nữa mới có thể gỡ hết số cháy phá còn sót lại từ các cuộc chiến xa xưa. Nói tóm lại là cần thêm 700 năm nữa thì nước Pháp mới gỡ hết được cháy phá đang nằm trong lòng đất, dưới sông hồ hay dọc bờ biển.
Nhìn lại lịch sử thì nước láng giềng Đức cũng gánh một lượng lớn bom mìn trong thời chiến. Romain Desbois đã làm những nghiên cứu so sánh tình hình giả phá bom mìn ở Pháp và Đức. Liệu có phải nước Pháp cần nhiều thời gian đến như vậy là do công tác giả phá bom mìn tại Pháp có nhiều hạn chế hơn so với ở Đức? Điều này đã được giám đốc Romain Desbois khẳng định.
Oui, c'est ce qu'on a observé parce que Robin Desbois fait des inventaires quasiment tous les ans des découvertes de vestiges de guerre.
Vâng, đó là những gì chúng tôi quan sát thấy, bởi vì Robin Desbois gần như năm nào cũng thống kê số bom cháy phá còn sót lại từ chiến tranh. Đơn giản là để mọi người thấy là những loại rác thải chiến tranh này rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ chúng vẫn chưa được biết đến nhiều. Chúng ta cần thông tin cho dân chúng biết nhiều hơn, kể cả việc giúp họ biết cách phòng tránh khi đi dạo trong rừng và nhìn thấy những vật giống như cháy phá với các vết hoen gì thì mọi người không nên nhặt chúng lên và cầm trong tay mà phải thông báo cho chính quyền. Chúng tôi cũng thấy là ở Đức chẳng hạn, trước khi có một công trình xây dựng một tòa nhà được khởi công, công việc dò tìm bom mìn cháy phá trong lòng đất bắt buộc phải được tiến hành. Trong khi đó, tại Pháp, người ta cứ xây dựng và nếu khi đào, xúc đất, người thợ phát hiện thấy có bom thì lúc đó họ mới báo cho thợ gỡ cháy phá hay cơ quan phụ trách công tác giả phá bom mìn. Tại Đức, người ta chuẩn bị trước mọi công việc. Công việc dò tìm bom mìn bắt buộc phải được tiến hành trước khi khởi công xây dựng và khi phát hiện có bom mìn thì thời gian huy động đội gỡ tháo bom mìn nhanh hơn. Đơn giản là vì nhà nước Đức cấp nhiều kinh phí, phương tiện cho công tác này nên khả năng đối phó của họ nhanh hơn và thường là bom mìn sẽ được gỡ ngay trong buổi chiều cùng ngày. Trong khi đó thì tại Pháp, trừ trường hợp đặc biệt, chẳng hạn khi cháy phá được phát hiện ngay sát cạnh trường học, còn lại thì phải mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Trong khi chờ đợi, chỉ có đèn tín hiệu với dải huy bông màu cam cuốn quanh vị trí có cháy phá, hoặc ở bãi biển thì đắp đất cao hơn xung quanh để báo hiệu cho mọi người đừng lại gần. Có khi phải chờ đợi rất lâu rồi thợ gỡ bom mìn mới tới giải quyết. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế, đất hiếm, nhược điểm của Mỹ trong cuộc đọ sức công nghệ với Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn nhà báo Guillaume Pintron, tác giả cuốn Chiến tranh đất hiếm.
Tạp chí Kinh tế.
ngành công nghiệp vũ khí của Hoa Kỳ lệ thuộc vào Trung Quốc, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc ý thức được về nghịch lý này và đã có những bước chuẩn bị để phòng Bắc Kinh cắt nguồn cung cấp nguồn nguyên liệu của thế kỷ 21, như nhận định của nhà báo Guillaume Piton, tác giả cuốn Chiến tranh kim loại hiếm, nhà xuất bản LLL ra mắt công chúng hồi năm 2018. Truyền thông quốc tế dồn dập đưa tin về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung từ mùa xuân 2018 với những vòng đàm phán kéo dài rồi thỏa thuận bán phần mà ở đó hai đối thủ chính tuyên bố tạm ngưng chiến. Ở hậu trường thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã lặng lẽ mở lại hồ sơ đất và kim loại hiếm, đồng thời đã có những bước tiến quan trọng nhằm giảm bớt mức độ lệ thuộc vào nguồn cung cấp gần như độc quyền của thế giới này là Trung Quốc. Gần đây nhất, hãng tin Anh Reuters tiết lộ, tháng 4 vừa qua, Lầu Năm Góc đã quyết định tài trợ trở lại cho hai dự án khai thác đất hiếm nhằm phục vụ các mục tiêu quân sự của Mỹ. Hai dự án nói trên liên quan đến các mỏ đất hiếm ở bang Texas và California, một do tập đoàn Úc Linas cùng khai thác với một đối tác Mỹ và mỏ thứ nhì do tập đoàn MP Materials của Mỹ quản lý. Ngoài ra, vẫn theo Reuters thì chính phủ Hoa Kỳ sắp thông báo hỗ trợ cho MP Materials để đầu tư vào một dự án thứ ba ở bang Nevada. Trong giai đoạn từ 2004 đến 2017, có đến 80% kim loại hiếm của Mỹ mua vào đều xuất xứ từ Trung Quốc. Ông khổng lồ châu Á này kiểm soát 40% các mỏ dự trữ kim loại hiếm của thế giới. Năm 2018, Trung Quốc là nguồn cung cấp bảo đảm đến 70% đất hiếm cho toàn cầu, và cho đến hiện tại thì 90% đất hiếm được khai thác từ tất cả các mỏ trên thế giới đều phải nhờ đến công nghệ của Trung Quốc trong khâu sàng lọc để đất hiếm trở thành kim loại hiếm và có thể cung cấp cho các tập đoàn công nghiệp. Tháng 5 năm ngoái, đúng vào lúc mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm một nhà máy khai thác kim loại hiếm ở Giang Tây, thì tại Washington, Lầu Năm Góc đã cho công bố một bản báo cáo với mục tiêu giảm bớt mức độ lệ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chủ trương trích xuất các khoản ngân sách cần thiết trong việc khai thác, xử lý và dự trữ các nguồn kim loại thiết yếu đối với an ninh quốc gia. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Guillaume Piton, chuyên nghiên cứu về đất hiếm và cũng là tác giả của nhiều bộ phim tài liệu, phóng sự, cũng như là cách đây 2 năm, ông đã cho ra mắt công chúng cuốn sách mang tên Chiến tranh kim loại hiếm, mặt trái của tiến trình chuyển đổi năng lượng kỹ thuật số. Thì tác giả đã không chút ngạc nhiên về việc Bộ Quốc phòng Mỹ trực tiếp can thiệp vào hồ sơ này, Guillaume Piton giải thích.
Côté États-Unis, une réaction à la fois politique et industrielle à la Chine en tentant de développer.
Về phía Hoa Kỳ, phản ứng của Washington bao hàm từ lĩnh vực chính trị cho đến công nghiệp. Hoa Kỳ tìm cách giảm mức độ lệ thuộc của Trung Quốc từ khâu khai thác các quặng mỏ, sàng lọc để có được kim loại hiếm. Tiếp đến là khâu thứ ba, biến các kim loại hiếm này thành nam châm. Chỉ dưới dạng sau cùng này, kim loại hiếm mới có thể phục vụ cho các công nghệ cao. Dân biểu bang Florida Marco Rubio và thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz đã vận động để cho ra đời một đạo luật cho phép khởi động lại các mỏ đất hiếm ở Mỹ. Kế tới, các tập đoàn công nghiệp đã nhập cuộc để khai thác mỏ đất hiếm ở bang Texas. Tuy nhiên, khâu tiếp theo là sàng lọc để chắt ra được các kim loại hiếm và để chúng có thể được đưa vào các khâu sản xuất. Tất cả những giai đoạn này đòi hỏi rất nhiều thời gian, có thể là nhiều năm. Lầu Năm Góc can thiệp trực tiếp vào hồ sơ này vì đây là một vấn đề liên quan đến an ninh của bản thân nước Mỹ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ huy động nhiều đối tác trong dự án này.
Hiện tại, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ chỉ sử dụng một khối lượng kim loại hiếm tương đương với 1% nhu cầu của cả nước. Theo như báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Hoa Kỳ 2016, nhìn rộng ra hơn thì Mỹ là nguồn tiêu thụ mua vào 9% đất hiếm của thế giới. Cho đến năm 2019, thì Mountain Pass ở bang California gần như là cái mỏ duy nhất còn hoạt động mạnh. Nhưng chớ trêu thay là 50% đất hiếm được khai thác tại đây hàng năm đều phải gửi sang Trung Quốc để rồi được chế biến và trở lại về Mỹ dưới dạng kim loại. Vẫn theo báo cáo của Lầu Năm Góc được công bố hồi năm ngoái, thì đến năm 2022 sẽ có thêm 3 cơ sở khác đi vào hoạt động. Trong một bài báo gần đây, Le Figaro tiết lộ ngọn núi được gọi là Round Top Mountain ở bang Texas, cách không xa với biên giới Mexico, có thể là một giải pháp giúp cho Hoa Kỳ tự lập hơn về kim loại hiếm. Đây là nơi mà có đến 16 trong số 17 khoáng chất hiếm rất cần thiết đối với nền công nghiệp điện tử cao cấp, tiềm năng khai thác trải dài trên 130 năm. Trước Lầu Năm Góc thì Tổng thống Donald Trump từ cuối năm 2017 đã ban hành một sắc lệnh nhằm bảo đảm các nguồn cung cấp chắc chắn và đáng tin cậy về các loại khoáng sản mang tính sống còn đối với an ninh quốc gia. Đất hiếm cũng như là chất uranium có tên trong danh sách gồm 35 mặt hàng này. Có điều như chuyên gia về kim loại hiếm, ông Guillaume Pitron vừa nói ở trên, khai thác đất hiếm là cả một công trình dài hơi, là cả một dây chuyền công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao. Vậy câu hỏi kế tiếp là tới nay một cách cụ thể thì nước Mỹ đã làm được những gì để giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc?
Aujourd'hui, les Américains regardent plusieurs directions pour être capables de trouver les technologies qui permettent de transformer les métaux, de convertir.
Hiện tại, Hoa Kỳ đã mua lại tập đoàn Hitachi của Nhật. Một vài công ty Hoa Kỳ đã làm chủ được công nghệ này, nhưng chỉ sản xuất ở mức độ cỏ con, không đủ để bảo đảm cho nhu cầu trên toàn quốc. Năm 2016, Viện Kiểm toán Nhà nước của Mỹ trong một bản báo cáo thẩm định đã khẳng định rằng sẽ mất 15 năm để khởi động lại toàn bộ ngành khai thác đất hiếm và chế tạo kim loại hiếm. Cần một quãng thời gian dài như vậy, do việc này liên hệ đến ít nhất là 5 hay 6 lĩnh vực công nghiệp khác nhau với những kỹ thuật rất khác biệt. Thanh Thư nói rằng Mỹ cần giảm mức độ lệ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc là một chuyện, còn làm được chuyện đó hay không là một chuyện khác. Tương tự như vậy, khai thác mỏ đất hiếm là một chuyện, còn làm chủ được toàn bộ ngành công nghiệp sản xuất kim loại hiếm lại là một chuyện khác.
Một trong những giải pháp khác mà Hoa Kỳ đang hướng tới trong khi chờ đợi kích hoạt lại dây chuyền sản xuất đất hiếm trên lãnh thổ Mỹ, đó là đa dạng hóa các nguồn cung cấp. Hiện tại thì ngoài Trung Quốc, Mỹ vẫn có thể trông chờ vào 3 đối tác khác gồm có Pháp, Estonia và Nhật Bản. Tuy nhiên, cả 3 quốc gia này đều chỉ có khả năng cung cấp rất hạn hẹp. Một nhà phân tích trong ngành được báo Le Figaro trích dẫn nhìn nhận nếu như Liên hiệp châu Âu, Mỹ và một số các quốc gia khác trên thế giới không nhanh chóng bảo đảm được các nguồn cung cấp kim loại hiếm một cách độc lập, thì sẽ đến lúc chỉ còn có một mình Trung Quốc có khả năng sản xuất các trang thiết bị công nghệ cao. Không chỉ ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ có nhu cầu tiêu thụ kim loại hiếm, vào lúc Hoa Kỳ đang đánh cuộc vào thị trường xe hơi điện, thì nhu cầu đất hiếm của Mỹ càng lúc càng lớn, đòi hỏi độc lập với nhà cung cấp chính là Trung Quốc lại càng cấp bách hơn bao giờ hết. Tập đoàn USA Rare Earth đã rầm rộ thông báo khánh thành nhà máy chế biến đất hiếm đầu tiên ngoài lãnh thổ Trung Quốc ở bang Colorado. Phía Mỹ cũng đã liên tục mở rộng các mối liên hệ với các tên tuổi trong ngành như là của Úc hay Nhật Bản. Cũng US Rare Earth chẳng hạn cho biết đã hợp tác với Hitachi của Nhật để mở một nhà máy tại bang Bắc Carolina với khả năng đáp ứng đến 17% nhu cầu tiêu thụ của Mỹ trong tương lai. Tất cả những dự án đã ít nhiều đi vào hoạt động nói trên cho thấy là Hoa Kỳ đã có những bước tiến rất dài để từng bước tách rời khỏi nhà cung cấp gần như độc quyền của thế giới là Trung Quốc. Dù vậy, chuyên gia về đất hiếm Guillaume Pitron cho rằng thế thượng phong của Trung Quốc trong lĩnh vực này không hề bị đe dọa.
La Chine a une avance considérable dans la production des minerais de terres rares. Elle détient jusqu'à 95% de la production.
Trung Quốc vẫn còn một lợi thế rất lớn so với Hoa Kỳ. 95% đất hiếm sản xuất ra trên thế giới hiện nay là từ Trung Quốc và có khoảng từ 70-75% nam châm kim loại hiếm cũng từ các nhà máy Trung Quốc mà ra. Đây là một lợi thế cả về mặt công nghiệp lẫn công nghệ mà chưa một ai có thể qua mặt được Trung Quốc. Cần nói thêm là Bắc Kinh đã mất hàng chục năm để leo lên đến đỉnh cao của các công nghệ đó. Cho dù Hoa Kỳ có phát triển công nghiệp đất hiếm nhưng cũng không thể đảo ngược được ngay tương quan lực lượng này và Trung Quốc sẽ còn chiếm thế thượng phong trong nhiều năm nữa.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Sau cuộc họp tham vấn cấp bộ trưởng thường niên, Úc khẳng định liên minh với Mỹ nhưng từ chối tăng cường tuần tra ở Biển Đông. Liên hiệp châu Âu quyết định giới hạn xuất khẩu vũ khí sang Hồng Kông. hai thành phố lớn ở Việt Nam đã có các ca lây nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có ngăn chặn được nguy cơ đại dịch hay không? Theo dòng thời sự, ngừng khai thác dầu khí và bồi thường Repsol, Việt Nam lùi một bước để tiến hai bước bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế ở Biển Đông. RFI tiếng Việt phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Trong chương trình ngày mai thứ Năm 30 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Mai Vân, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự, tầm nhìn China 2025 hay bản chỉ dẫn đánh cắp công nghệ của Trung Quốc, tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin hôm nay là Thanh Phương, Na Papon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.